Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta hôm nay đến bài số 33 trong sách Khải Huyền, tiếp tục thư gửi cho hội thánh Smyrna với đề tài giữ lòng trung tín. Đây là thư Chúa gửi cho hội thánh đang chịu khổ vì đức tin. Và hôm nay lần thứ 7 chúng ta sẽ suy niệm về đặc ân của sự chịu khổ vì đức tin mà Chúa đã ban cho hội thánh Smyrna và giúp cho chúng ta để có thể sống xứng đáng cho đức tin trong thời điểm của chính mình. Cho nên chúng ta cần nghe, hiểu và áp dụng những nguyên tắc sống ở trong thư tín gửi cho hội thánh này. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại về điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Chúng ta bắt đầu hôm nay với một xác quyết. Điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy cũng là điều mà các sứ đồ nhắc lại nhiều lần trong các thư tín và chính họ cũng từng trải trong kinh nghiệm đức tin và phục vụ. Đó là sự chịu khổ đức tin là dấu hiệu chính chắn rõ ràng của sự sống thật và của đức tin thật cho cá nhân cũng như cho cộng đồng hội thánh. Hội thánh Smyrna là một hội thánh được kêu gọi đặc biệt để mang dấu ấn của đức tin qua sự chịu khổ nạn vì danh Chúa. Trong thư Chúa gửi cho hội thánh, Chúa đã bày tỏ điều Chúa bằng lòng về hoàn cảnh đức tin của họ và cho thấy rằng Chúa biết rõ về những khía cạnh mà họ được kêu gọi để chứng thật đức tin. Và trong những khía cạnh này, chúng ta thấy sự bao gồm cả cuộc đời, từ vật chất đến cảm xúc đến linh hồn, đến niềm tin lẽ thật, đến nền tảng của đức tin và cuối cùng đụng đến giá trị tối hậu của đời sống. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa. Ngươi chớ ngại về điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết. Bốn khía cạnh mà chúng ta đã học về sự chịu khổ đức tin của hội thánh Smyrna gồm có: thứ nhất, sự khốn khó nghèo khổ. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng. Đây là kết quả của sự bắt bớ trên đời sống vật chất hàng ngày của người tín hữu tại hội thánh Smyrna và trong tất cả những thời đại của hội thánh. Họ đang phải sống trong một tình trạng bị rất nhiều áp lực mà rất khó lòng xoay sở, tiến thối lưỡng nan, bị kẹt trong hoàn cảnh của kinh tế, chính trị, đè nặng trên đức tin và sự chọn lựa bất cứ chiều hướng nào cũng là sự khó khăn vượt bậc. Khía cạnh thứ hai là sự phạm thượng gièm pha xuyên tạc đụng đến đức tin. Ta biết những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Họ bị sỉ nhục khi danh Chúa bị sỉ nhục và xuyên tạc, niềm tin của họ bị đánh phá và căn bản liên hệ thông công trong hội thánh bị xâm phạm. Đây là kết quả của sự bắt bớ trên đời sống tâm linh hàng ngày của người tín hữu. Những người Do Thái tại Smyrna phạm thượng đụng đến danh thánh của Chúa với mục đích để tấn công sự cảm xúc và làm tổn hại đức tin của người tín hữu. Những người tín hữu trong hội thánh là những người bị những lời phạm thượng này đụng đến và làm tổn thương sâu xa. Khía cạnh bắt bớ thứ ba là cảnh tù đầy giam giữ. Ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục hầu cho các ngươi bị thử thách. Các khám ngục, chỗ giam cầm, gông xiềng, xiềng xích là kinh nghiệm càng ngày càng thông thường hơn với người tín hữu tại Smyrna và cũng như đối với tất cả những tiên tri đi trước và những sứ đồ đi trước họ. Những ngục tù này, những vòng xiềng xích này đã được làm nên thánh bằng những lời cầu nguyện, những bài ca ngợi, bằng sự hiện diện của Chúa với con dân Ngài khi họ bị giam cầm vào đức tin. Cho nên ở trong chỗ khổ nạn khó khăn này cũng là một cánh cửa để họ kinh nghiệm Chúa sâu đậm hơn. Và khía cạnh bắt bớ thứ tư là sự chết. Sự chịu khổ đức tin có thể dẫn đến sự chết. Nếu đó là điều Chúa cho phép và Chúa dẫn đưa, Chúa phán khá giữ trung tín cho đến chết. Sự trung tín bắt đầu trong những bắt bớ hiện tại, trong khốn khó, khổ cực, trong sự xuyên tạc gièm pha của đức tin, trong ngục tù mất mát. Và nếu những sự bắt bớ khó khăn khổ nạn, tù đài càng ngày càng tăng cho đến tột đỉnh của sự tuần đạo, thì ý muốn Chúa cho người môn đồ là giữ đức tin đi vào sự chết, nếu đó là điều cần thiết. Và đó là mức độ mà Chúa đòi hỏi cho sự trung tín của con cái Ngài. Những khía cạnh kể trên có lẽ xa lạ và không nối kết trực tiếp đối với những cảm xúc và quyết định của chúng ta trong hoàn cảnh của chính mình. Dường như là vấn đề lý thuyết, dầu chúng ta biết sẽ chi phối sâu đậm đời sống của đức tin. Nhưng khi sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê, ông đưa ra một định đề tổng quát cho tất cả những người mang danh Chúa Giêsu Christ. Đây là điều chúng ta cá nhân và cộng đồng hội thánh trong địa phương, trong chỗ mình đang sinh sống, cần nhận định để có thể hiểu được sự kêu gọi dành cho chúng ta qua kinh nghiệm của hội thánh Smyrna. Phaolô viết trong Timôthê 2 đoạn 3 câu 12: "Vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ." Tôi muốn nới rộng sự hiểu biết về sự kêu gọi chịu khổ về đức tin để chúng ta thấy được đặc ân và vinh hiển Chúa dành cho hội thánh Smyrna và cho mỗi chúng ta nếu là kinh nghiệm và sự dấn thân đòi hỏi của mình. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh khía cạnh phổ thông và tổng quát của sự đòi hỏi này liên quan đến tất cả những người được gọi, tất cả những người được chọn, tất cả những người trong Đức Giêsu Christ. Sự khổ nạn là điều đo lường căn bản, dấu hiệu của đức tin thật và là ơn ban của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta ít thấy, nhưng nếu chúng ta nghe kỹ càng lời Kinh Thánh dặn dò, chúng ta bắt đầu thấy được sự thay đổi của giá trị căn bản phải có trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Phaolô viết tiếp ở trong Philip đoạn 1 câu 27 tới câu 30: "Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một sự chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói ở nơi tôi." Thứ nhất, chúng ta nghe lời Kinh Thánh: ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành, có nghĩa là sẽ đứng vững vàng, đồng tâm chống cự về đức tin. Điều Phaolô chỉ ra cho chúng ta cần một sự chú ý. Sự chiến đấu vì đức tin của đạo tin lành chứng minh rằng những người chống nghịch đức tin là những người phải bị hư mất, và cũng chứng minh rằng những người chống cự để đứng vững là những người được sự cứu rỗi. Điều đó, câu 28, là một sự chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được sự cứu rỗi. Điều thứ hai chúng ta học là sự khổ nạn của đức tin, bắt bớ của đức tin là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông viết: "Ấy là từ nơi Đức Chúa Trời." Sự khổ nạn đức tin được thiết lập chắc chắn trong ngôn từ của sứ đồ Phaolô là được đến từ Đức Chúa Trời. Đến từ nơi Chúa như là một chứng nghiệm của đức tin để tương phản giữa người hư mất và người được cứu rỗi. Đó là đức tin thật sẽ không bao giờ bị mất đi, nhưng sẽ còn lại và vững bền cho đến sự cứu rỗi đời đời. Và nguồn gốc của sự thử nghiệm và kết quả thành đạt qua sự thử nghiệm này được đến từ nơi Đức Chúa Trời. Thứ ba, ông viết đây là ơn ban từ nơi Chúa. Sự khổ nạn đức tin được gọi là ơn ban cho. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em. Ơn của sự thông công trong sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong sự hiểu biết thiêng liêng, Kinh Thánh dạy chúng ta đây là vinh dự của những người theo Chúa. Chúng ta nhận lấy và dự phần với Đấng Christ trong sự khổ nạn đức tin vì Chúa. Ơn ban cho được bày tỏ rõ ràng, đó là ơn chịu khổ vì đức tin. Câu 29, Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Không những tin mà thôi, không phải chỉ được phước lành mà thôi, không phải chỉ tin Chúa để được sự cứu rỗi và được hưởng sự sống đời đời, được về thiên đàng sau khi qua đời, không phải chỉ thế mà thôi. Nghĩa là đó không phải là mục đích duy nhất của ơn Đức Chúa Trời ban cho. Ngài còn ban thêm một điều nữa, cũng chắc chắn như là phước hạnh của đức tin, cũng chắc chắn như là kết quả của sự cứu rỗi, đó là lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Chịu khổ vì danh Chúa là ơn ban cho người được chọn. Và một lần nữa tôi nhắc lại, sự chịu khổ đức tin là vì danh Chúa, chứ không phải vì tội lỗi vấn vương trong đời sống của chúng ta. Phần thứ tư, sứ đồ Phaolô dạy rằng sự chịu khổ nạn đức tin không phải là một vấn đề đức tin cá nhân, dầu chắc chắn phải là nền tảng để có thể chịu đựng và đứng vững trong vai trò cá nhân. Nhưng khải tượng và giá trị đo lường của sự chịu khổ là một sự tranh chiến thuộc linh, và chúng ta được kêu gọi để đứng vào hàng ngũ của tất cả những người được cứu để tranh chiến với hệ thống và con người chống nghịch. Phaolô chỉ ra sự liên hệ này một cách rõ ràng và chắc chắn ơn Chúa ban cho là chịu khổ vì Ngài. Rồi ông cộng thêm trong câu 30 là phải cùng chịu một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy nơi tôi và hiện nay còn nghe nói nơi tôi. Đây là một cuộc chiến tranh thiêng liêng của đức tin mà Hội Thánh Chúa từ lúc đầu tiên cho đến bây giờ vẫn phải tham dự, hay là được sự kêu gọi, được đặc ân để tham dự. Sứ đồ Phaolô đang đi qua con đường này và ông mở một cánh cửa để tất cả chúng ta đều có thể nối kết với sự đời đời trước mặt trong con đường mà Chúa ban cho. Sự chịu khổ vì đức tin, sự khổ nạn của tin lành, sự nghèo ngặt vì tin kính, sự mất mát vì thứ tự ưu tiên về Chúa và nước Ngài là điều Kinh Thánh dạy chúng ta đặt để thứ tự ưu tiên. Với sứ đồ Phaolô, đây là tột đỉnh của sự liên hệ với Chúa, và trong sự học hỏi này, đây cũng phải là sự hiểu biết của chúng ta. Điều ông cho là cao quý hơn hết, và điều ông đeo đuổi sâu thẳm hơn hết trong tấm lòng, và điều vượt lên trên hết tất cả những phước hạnh lớn lao của đời sống theo Chúa, Phaolô gọi điều đó là thông công trong sự thương khó với Chúa. Một sự thông công với Chúa trong sự thương khó của Ngài qua sự khổ nạn đức tin trong cộng đồng hội thánh là điều đặc ân vượt bậc. Philip đoạn 3 câu 5 tới câu 11. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được. Tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đến nỗi được biết Ngài, đó là mục đích cao trọng hơn cả, và kinh nghiệm biết Chúa sâu nhiệm là quyền phép của sự sống lại của Ngài, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Và phương tiện để đi vào kinh nghiệm của quyền phép Chúa là thông công trong sự thương khó với Chúa, chịu khổ vì Ngài và danh Ngài, đến chiều cao của kinh nghiệm, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Rồi từ đó một quyền năng sống động nắm chặt lấy đời sống đã được tẩy gội trong sự chết để vào sự sống, cho nên ông viết tiếp, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Với sứ đồ Phaolô, đây không phải là một hoài bão trên lý thuyết, và đối với chúng ta cũng vậy. Không phải là điều hiểu biết trong đầu óc mà thôi, kinh nghiệm của Phaolô trong sự thông công thương khó với Chúa chỉ ra cho chúng ta giá trị của danh Chúa, sự lớn lạ của lẽ thật tin lành, sự cao trọng tuyệt đối của ân điển. Vì thế sự khổ nạn là phương tiện nâng cao danh Chúa mà không thể nâng cao cách nào khác, là môi trường chứng minh sự vinh hiển nước Chúa mà không thể chứng minh cách nào khác, là sự dấn thân sống trọn cho ý Chúa mà không có sự dấn thân nào rõ ràng hơn. Phaolô kể ra một vài chi tiết, chỉ một phần nhỏ về kinh nghiệm biết Chúa của ông trong khía cạnh khổ nạn cho tin lành. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11, 23, 28. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi đã gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ, còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Đối diện với sự chịu khổ như của sứ đồ Phaolô, phần lớn chúng ta đều run sợ. Chắc chắn các tín hữu tại Hội Thánh Smyrna cũng đã run sợ, và là con người phản ứng tự nhiên là tránh sự khổ nạn. Khuynh hướng của chúng ta là thỏa hiệp, là du di những nguyên tắc để vấn đề thách thức có thể được giải quyết và vượt qua khỏi đụng chạm đến đức tin. Rất ít điều gì làm thế giới con người nổi lên chống nghịch như là lẽ thật tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì lẽ thật này bày tỏ sự tệ hại ô uế thâm sâu của tội lỗi và tuyên bố thẳng thắn trực tiếp về cơn thạnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời và sự phán xét tuyệt đối của Chúa trên những người có tội. Đồng thời tin lành tuyên rao sự cấp thiết rõ ràng của thập tự giá, sự ban cho nhưng không qua ân điển Chúa và sự thực hữu chắc chắn của sự sống và sự chết đời đời của thiên đàng và địa ngục. Nhưng lẽ đạo tin lành đụng đến, chạm đến tấm lòng tự cao của con người đem đến sự chống nghịch. Vì thế để tránh sự bắt bớ thì khuynh hướng thỏa hiệp tránh né sứ điệp tin lành hay là sứ điệp của thập tự giá của Đấng Christ là điều rất dễ dàng xảy ra trong hội thánh và trong cộng đồng đức tin. Vì hễ giảng thập tự giá, vì hễ nói về thập tự giá, hễ chia sẻ về sứ điệp thập tự giá là chắc chắn đem đến sự khổ nạn cho mình. Galati đoạn 6 câu 12, Phaolô nói về những sự tránh né này. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đạp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu phép cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà chịu bắt bớ đó thôi. Đó là khuynh hướng tránh sứ điệp của thập tự giá, bởi vì từ thập tự giá và sứ điệp của thập tự giá sẽ đem đến sự bắt bớ chắc chắn. Trong chỗ mà chúng ta phải trả giá cho đức tin là sự khốn khó, nghèo khổ, xuyên tạc, tù đầy và chết chóc, và trước sự chắc chắn của sự xung khắc chống nghịch với thế giới, thì lời Chúa ban cho hội thánh Smyrna và tất cả những người tín hữu chân thật chịu khổ về thập tự giá, những sự yên ủi tuyệt vời và những lời hứa chắc chắn. Đây là lời Chúa ban, đây là sự yên ủi Chúa đem lại, và đây là lời hứa Chúa dành cho. Vì thế trước sự yên ủi và lời hứa của Chúa, Chúa có thể nhủ khuyên, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Điều yên ủi đầu tiên Chúa phán dạy đó là các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Đây là một câu nói chúng ta cần suy nghĩ. Sự hoạn nạn của hội thánh Smyrna nằm trong một thời gian mà Chúa dùng chữ 10 ngày để diễn tả. Và chúng ta tự hỏi 10 ngày có nghĩa gì? Có người cho rằng 10 ngày là 10 ngày, theo nghĩa đen thì cũng có lý. Nhưng mà nếu như vậy thì vấn đề chịu khổ cũng khá dễ dàng để đi qua. 10 ngày thì chưa được 2 tuần lễ, chúng ta chỉ cần cắn răng chịu đựng 2 tuần lễ thì sẽ xong. Nhưng so sánh với những từ ngữ mà Chúa dùng cho hội thánh Smyrna, khốn khó, nghèo ngặt, tù đầy cho đến chết, thì 10 ngày theo nghĩa đen có lẽ không hoàn toàn thích hợp. Chúng ta đã nói rằng 7 hội thánh được thơ của Chúa là 7 hội thánh địa phương, nhưng cũng là đại diện cho bản chất và sự diễn biến của lịch sử qua thời đại hội thánh. Nếu nhìn tổng quát vào lịch sử của hội thánh và đặt để hội thánh Smyrna làm đại diện cho thời đại bị bắt bớ trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3, thì chúng ta có thể thấy được 10 ngày song song với 10 thời kỳ bắt bớ xảy ra trong lịch sử hội thánh vào thời gian này. Vào thời hoàng đế Nero bắt đầu năm 54 sau Chúa. Thứ hai, thời kỳ hoàng đế Domitian bắt đầu năm 81 sau Chúa. Thứ ba, thời kỳ hoàng đế Trajan bắt đầu từ năm 98 sau Chúa. Thứ tư, thời kỳ hoàng đế Adrian bắt đầu từ năm 117 sau Chúa. Thời kỳ hoàng đế Septimius bắt đầu năm 193 sau Chúa. Thời kỳ hoàng đế Maximin bắt đầu năm 235 sau Chúa. Thời kỳ hoàng đế Decius bắt đầu năm 249 sau Chúa. Thời kỳ hoàng đế Valerian vào năm 254 sau Chúa. Thời kỳ hoàng đế Aurelian bắt đầu năm 270 sau Chúa. Và thời kỳ hoàng đế Diocletian bắt đầu năm 284 sau Chúa. Nhưng vấn đề chính yếu của sự giải thích này đối với hội thánh Smyrna là vấn đề 10 sự bắt bớ sẽ xảy ra trong 10 thời điểm càng lan rộng ra trong thời đại của thế kỷ thứ 2, thứ 3 có lẽ không giúp ích gì được cho hội thánh trong chỗ hoạn nạn chính yếu của mình. Họ đang cần sự yên ủi và sự khuyến khích từ nơi Chúa, và những dữ kiện của 10 lần bị bắt bớ của hội thánh dầu có thể thấy được rõ ràng nhưng có lẽ không đem lại sự yên ủi nào hay là thích ứng với họ trong hoàn cảnh mà họ đang đối diện. Cho nên cách giải thích thông thường và hữu lý hơn hết về câu các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày có nghĩa là sự khổ nạn chỉ là một thời gian ngắn hạn chóng qua. Số 10 thường được dùng cách tổng quát cho một số lượng nhỏ. Nhiều chỗ trong hội thánh mang ý nghĩa này, chẳng hạn như trong Sáng Thế Ký đoạn 24-55, Daniel đoạn 1 câu 12. Tiếng Việt chúng ta cũng dùng chữ một chục trong những bối cảnh không đòi hỏi phải đúng chắc chắn là số lượng số 10. Đi đâu đó một chục ngày, hay là chúng ta hiểu rằng đi xa ít ngày, vài chục đồng trong túi có nghĩa là có một số tiền nhỏ. Các ngươi bị hoạn nạn trong 10 ngày có nghĩa là sự chịu khổ nạn có một thời gian ngắn hạn chóng qua. Đây là sự yên ủi lớn lao cho người tín đồ tại Smyrna và hội thánh đang kinh nghiệm khổ nạn. Biết rằng Chúa đang toàn trị, thời gian và mức độ của sự bắt bớ nằm dưới quyền kiểm soát và cho phép của Chúa. Và Chúa biết sự chịu đựng của hội thánh là con dân của Ngài, và Ngài biết lúc nào mục đích tốt lành của Chúa sẽ được thành đạt, và không có quyền hạn nào trên thế gian này có thể đi qua khỏi mục đích và giới hạn mà Chúa thẩm định. Giới hạn 10 ngày hay chỉ một ít lâu làm tăng thêm sức chịu đựng của hội thánh đang cần một chỗ nắm chắc chắn để đứng vững vàng trong đức tin. Mọi sự khổ nạn đến chỉ là nhẹ và tạm so sánh với giá trị đời đời được ban cho và giới hạn nằm trong tay của Chúa. Cho nên sự an ủi đến giống như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16-18 nói cho chúng ta hiểu như thế này. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Có lẽ nói cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta, cũng như hội thánh sư Miệt Nơ, đó là sự hoạn nạn của chúng ta chỉ nhẹ và tạm mà thôi. Nhưng có lẽ nền tảng hy vọng và trông cậy trong hoàn cảnh khó khăn bắt bớ của hội thánh sư Miệt Nơ và của tất cả những hội thánh con dân Chúa trong lịch sử, đó là chính Chúa và lẽ thật về Ngài. Trong sự mặc khải cho hội thánh sư Miệt Nơ, Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ sự lớn lạ mầu nhiệm của Ngài là cội rễ cuối cùng của đức tin của họ về Ngài là ai và bản chất của Ngài là gì. Sự cao trọng của Chúa được bày tỏ trong bảy lẽ thật. Thứ nhất, Chúa là Chúa đời đời. Chúa là đấng đời đời, đấng trước hết và là đấng sau cùng. Đây là nền tảng của đức tin khi Chúa giúp cho sứ đồ Giăng hồi phục lại trong sự sợ hãi kinh khủng của ông trước sự mặc khải kinh khiếp oai hùng của Chúa trong đoạn 1. Vừa thấy Ngài, câu số 17, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà phán rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Và Chúa cũng nhắc lại lẽ đạo này ở trong đoạn 1 câu 8, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Ở giữa sự đổi thay không chừng, không định của đời sống, đặc biệt trong hoàn cảnh bắt bớ khó khăn, Chúa nhắc lại, Chúa là đấng đời đời. Chúa có mặt từ trước đầu tiên cho đến cuối cùng, như lời tác giả sách Hebrew đoạn 7 câu 3, đoạn 13 câu 8. Chúa không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, và Chúa là đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Trước khi chúng ta sanh ra, Chúa là đấng Alpha, và khi chúng ta qua đời, Chúa là đấng Omega. Khi sự sợ hãi bóp nghẹt trái tim và sự sống của chúng ta bị đe dọa cấp thời, thì không có gì làm nền tảng của sự bình an và lòng an ninh cho bằng đức tin đặt trên đấng đời đời, đấng trước hết và là đấng sau cùng. Lẽ đạo thứ hai, Chúa là Chúa chiến thắng. Chúa là đấng chiến thắng sự chết. Chúa viết, đấng chết rồi mà đã sống lại. Chúng ta sống rồi chết, nhưng Chúa chết và sống đời đời. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi con dân Chúa khá giữ trung tín cho đến chết, thì chúng ta biết rằng chính Ngài đã đi qua kinh nghiệm này, như trong Philip đoạn 2 câu 8, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sự chết, ngay cả sự chết đau đớn hơn hết là sự chết trên cây thập tự, cũng sẽ không là sự đe dọa kinh khủng quá đỗi cho chúng ta nếu chúng ta tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ kinh nghiệm sự chết mà thôi, mà đã thắng hơn sự chết. Khoảng 36 tiếng đồng hồ trải dài 3 ngày 3 đêm, Chúa nằm trong sự chết của mồ mả, nhưng đến ngày thứ 3, Ngài từ cả chết sống lại. Bẻ gãy quyền của sự chết vượt thắng hơn trong sự sống, cho nên chỉ Chúa mới có thể tuyên bố lời oai nghi, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa hiện cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay. Chúa đã thắng hơn sự chết, và cho những người chịu khổ vì đức tin đối diện với sự mất mát tột cùng là sự chết, thì lẽ thật của Chúa là đấng chiến thắng sự chết phải là nguồn an ủi vô biên và là nền tảng chính yếu của sự chiến thắng của mình trên sự chết. Hebrew đoạn 2 câu 14-15. Vậy thì vì phần con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Không còn nô lệ của sự sợ hãi về sự chết nữa, vì Chúa đã chiến thắng sự chết trong vinh quang, và tất cả những người thuộc về Chúa sẽ sống bởi đức tin cũng chiến thắng như vậy. Lẽ thật thứ ba, đó là Chúa biết mọi sự. Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Chúa phán với hội thánh sư Miệt Nơ, ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi. Và đây là lẽ đạo nguồn cội của tất cả sự an ủi thiêng liêng. Một trong những nhu cầu sâu xa hơn hết của đời sống chúng ta khi đối diện với khổ nạn khó khăn, đó là có người để cùng thông công chia sẻ. Chúng ta cần giao phó, dốc đổ tấm lòng với người có thể cảm thông và hiểu biết tận tường cội rễ của sự khó khăn chúng ta. Với các hội thánh tại Siêu Miệt Nơ và tất cả những người sống trong đức tin, Chúa Cứu Thế Giê-xu là người bạn duy nhất và là đấng thông cảm sâu nhiệm nhất. Không ai có thể ban sự bình an của Chúa, và chẳng có chỗ nào có thể đem lại sự an ninh như ở trong Ngài. Lời Chúa phán trong Giăng đoạn 14 câu 27, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đây là lời phán của đấng đi giữa bảy chân đèn vàng, đây là lời của đấng biết mọi sự, thấy mọi sự, thẩm định mọi sự. Và sự mầu nhiệm của lẽ đạo này là Chúa biết con dân Chúa cách thâm sâu. Ở trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi người, Chúa ở gần, Chúa đi bên cạnh, Chúa thấy rõ mọi điều trong hoàn cảnh, và Chúa nói, ta biết. Sự hiện diện này là sự hiện diện đời đời và không bao giờ bị cắt đi. Dầu sự đau thương khốn khó, nghèo khổ, gièm pha, mất mát, tù đày, chết chóc có đem lại sự đau buồn sâu đậm bao nhiêu, thì chúng ta hiểu rằng Chúa biết và Chúa đầy lòng quan tâm. Chúng ta đã nói về ba lẽ thật về Chúa là căn bản của sự yên ủi thiêng liêng. Chúng ta sẽ phải trở lại trong lần tới để nói về sự yên ủi đến từ Chúa trong lẽ đạo mà Chúa bày tỏ ra với Hội Thánh Smyrna. Đó là Chúa là đấng giàu có vô hạn. Thứ năm, Chúa là đấng hoàn toàn tể trị. Thứ sáu, Chúa là đấng ban mục đích đời đời. Và thứ bảy, Chúa là đấng tràn đầy ân sủng. Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Khai giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.